Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Để hiểu về vấn đề này đó, chúng ta cần lưu ý một số điều như sau. Điều 1, tái sinh là triết học của Đức Phật. Vậy ở đó, tái sinh là một hiện tượng có thật. Tuy nhiên, việc truy tìm các đề lạc ma tái sinh không phải bao giờ cũng đúng 100%. Bởi vì yếu tố chính trị đó can thiệp vào việc truy tìm hậu thân của các vị lạc ma Tây Tạng là điều mà chúng ta không thể phủ định được về phương diện lịch sử. Chẳng hạn, Kāpapa thứ 17 hiện nay là nhân vật đứng thứ 3 của cộng đồng Phật giáo Tây Tạng thế giới, chỉ đứng sau Dalai Lama thứ 14 và Panchen Lama thứ 11 thôi. Panchen Lama đó, trong tiếng Việt gọi là Ban Thiền Lạt Ma, từ năm 1994 đó đã bị Trung Quốc đánh tráo rồi. Và Trung Quốc dựng lên một Ban Thiền Lạt Ma mới. Còn Ban Thiền Lạt Ma được Đạt Lai Lạt Ma thừa nhận đó là bị mất tích. Bây giờ không biết thân phận như thế nào. Thì riêng á Kāpapa đó hiện nay có tất cả là 6 vị. 4 đệ tử lớn của Kāpapa thứ 16 đó, mỗi người tự dựng ra một nhân vật và thừa nhận rằng đó là nhân vật hậu thân thứ 17. Đạt Lai Lạt Ma đó lại thừa nhận một vị khác. Như vậy là 5 người rồi. Ở tại Chandigarh, từ thủ đô Delhi đến Chandigarh trung bình khoảng 220 cây số, có một người Tây Tạng tự xưng là hóa thân của Kāpapa thứ 17. Như vậy cho đến thời điểm hiện nay đó, có 6 người được tin là hậu thân của Kāpapa thứ 17. Tái sinh là có thật. Như vậy trong 6 người đó chỉ có một người là chính thức, còn 5 người còn lại là không đúng. Tại sao lại có cái tình trạng như thế? Là vì cái quyền lực và cái tính kế thừa hợp pháp theo luật của Tây Tạng Lưu Vong, người hậu thân sẽ là người kế thừa tất cả những gì của vị tiền thân để lại. Đó là lý do mà dẫn đến những cái tranh chấp quậy muốn. Cho nên đó, không phải hậu thân nào trải qua nhiều chiều dài lịch sử đều được ghi nhận là đúng với cái người tiền thân. Điều 2, để xác định đâu là một người là hậu thân ăn khớp với người tiền thân qua nghiệp và luật tái sinh, chúng ta cần lưu ý những điểm như sau. A, tính cách của người tiền thân được lưu giữ lại ở tính cách của người hậu thân. Chứ không thể có cái tình trạng người tiền thân á, thì không nghiện cà phê, mà người hậu thân á, thì là nghiện cà phê ra. Cái hạt giống nghiệp đó nó mang theo đó mà, nó phải ăn khớp với nhau. Và do vậy, nếu thật sự vị lạc ma nào tái sanh là đúng á, thì các vị đó không cần phải học Phật pháp nhiều, giống như hiện tượng các hành đồng. Từ nhỏ chỉ cần nghe qua vài câu, đọc vài trang lãnh vực mà mình đã từng là một chuyên gia hàng đầu ở kiếp gần nhất, các hạt giống của lĩnh vực đó trỗi dậy như là được hâm nóng trở lại vậy. Chúng ta có gọi là hàng ngàn các thần đồng trên hành tinh này, về toán học, về vật lý học, về âm nhạc, về thi ca, về dịch thuật, về văn học, vân vân. Như vậy, vị nào mà cho rằng là tái sanh của một vị lạc ma nổi tiếng nào đó mà bắt buộc phải trải qua cái quy trình học quá nhiều, quá chi tiết, mà không có một cái sở trường mang tính cách là thiên bẩm như là các thần đồng và là thiên tài, thì cái cơ hội tái sanh đó không được ghi nhận là cao lắm. Bởi vì cái tính nhân quả được lưu truyền từ kiếp trước và kiếp sau này không ăn khớp nhau lắm. Điều 3, trong cộng đồng Phật giáo Tây Tạng, để xác nhận một người là hậu thân tái sinh thì nó buộc phải có hai điều như sau. A, đương sự phải trải qua các kỳ kiểm định, mà các vật được kiểm định đó, trong tình huống này đó, là những kỷ niệm vật gắn bó với vị tiền thân, chẳng hạn như Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 có một cặp kính cận mà ông đã sử dụng mấy chục năm cho đến chết. Ngoài ra ông còn có một cái cây gậy cũ kỹ. Thì thường đó, vật lý học cho chúng ta biết đó, là mỗi vật dụng tỏ ra xung quanh nó là một trường sinh học. Cho nên đó, người ta làm các cái phó bản giống y hệt hoặc là đẹp hơn, để cho các ứng cử viên được tin là tái sinh đi ngang qua. Nếu ứng cử viên đó là người hậu thân thật sự đó, thì tự động chọn đúng ngay cái vật mà kiếp trước mình đã từng xài mấy chục năm, vì nó rất là thân quen bởi cái trường sinh học đó. Còn một cái cô cậu khác không phải là hậu thân thì thấy cái cặp mắt kính cũ này đâu thích, thế thích cặp kính nào thôi. Rồi tương tự cái gậy xấu nó đâu có chọn, nó chọn những cái gậy tốt, hoặc là cũng là một cái gậy giống nhau về hình, nó giống nhau về hình thức, giống nhau về màu sắc, nhưng mà chỉ có một cây thật và các cái lại còn lại là phó bản. Thì người tái sinh thật sẽ chọn đúng ngay cái bản gốc chứ không phải là bản sao. Và người ta phải làm ba vật dụng như thế để tránh cái tình trạng ngẫu nhiên trùng hợp. B, sau khi trải qua như thế rồi phải có sự giám định và công nhận của Đức Dalai Lama. Ví dụ như nếu đó là Ban Thiện Lạt Ma và Kamapa thì Dalai Lama phải có trách nhiệm thừa nhận hậu thân của hai vị này. Nếu là Dalai Lama thì hoặc Ban Thiện Lạt Ma hoặc Kamapa phải có trách nhiệm để thừa nhận hậu thân. Bằng cách đó đó là Ban Thiện Lạt Ma và Dalai Lama đó phải hỗ trợ nhau để tìm hậu thân của nhau thôi. Hai vị này đó đều là học trò của Tống Kha Ba, và họ đã phát nguyện với nhau ai chết sau có trách nhiệm truy tìm hậu thân của người chết trước. Và về tuổi thọ đó thì Kamapa đó, xin lỗi, Dalai Lama là đề thứ 14, Ban Thiền Lạt Ma thì mới đề thứ 11 thôi. Điều đó cho thấy là Ban Thiền Lạt Ma sống thọ hơn các đề Dalai Lama, cho nên nhờ đó mà họ mới truy tìm hậu thân của nhau. Như vậy cái sự hỗ trợ này rất là quan trọng. C, sau khi trải qua những cái sự xác nhận của Dalai Lama rồi đó, thỉnh thoảng trong một vài trường hợp ngoại lệ, người ta cần phải lên đồng bóng nữa, lên đồng và hộ pháp được tin là trong Phật giáo Tây Tạng là người khi có thẩm quyền để xác định hậu thân đó là chính xác. Thì đó là ba yếu tố để xác định đâu là hậu thân của Dalai Lama, Kamapa, Ban Thiện Lạt Ma và một số vị Lạt Ma tái sinh lỗi lạc ở trong truyền thống của Phật giáo Tây Tạng. Điều mà chúng tôi muốn nói đó là tất cả chúng ta, dù là người phàm, phàm nhiều hay phàm ít, đều là những người tái sinh. Có điều là chúng ta không biết mình là hậu thân của nhân vật nào trong kiếp trước, thế thôi. Cho nên á, các Phật tử không nên cuồng tín và quan trọng quá các hậu thân tái sinh của các vị cao tăng Phật giáo Tây Tạng. Và rất nhiều vị tái sinh chẳng phải là thánh gì hết. Khi còn sống, các vị đó là các cao tăng đóng góp nhiều cho Phật giáo và cộng đồng thế giới. Nhưng mà Phật giáo Tây Tạng có thói quen đó, xem á, Dalai Lama là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, Kamapa là hóa thân của Đức Phật A Di Đà, vân vân. Quan điểm này không được Đức Phật thừa nhận, cũng không hề được Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo A Hàm và Phật giáo Đại Thừa thừa nhận. Chỉ được thừa nhận duy nhất trong truyền thống của Phật giáo Tây Tạng thôi. Và do đó truyền thống tái sinh và được thừa nhận đó nên tiếp tục được duy trì trong trong đất nước Tây Tạng. Còn các trường phái Phật giáo còn lại đó phần lớn là không quan tâm đến, hay nói cách khác là họ cũng không xem cái đó là quan trọng lắm. Vấn đề là ở kiếp nào vị Đạt Lai Lạt Ma nào Kababa nào, Ba Thị Lạc Ma nào phụng sự cho Phật pháp tốt, thì lúc đó ta ca ngợi các vị đó như là thánh sống. Vì cũng có những kiếp nhiều vị Đạt Lai Lạt Ma, Kababa, Ba Thị Lạc Ma cũng không làm rạng rỡ được Phật giáo bao nhiêu. Cho nên đó, cho rằng tất cả những hậu thân đều chính xác 100% cũng là một vấn đề. Vì nó không có cái bằng chứng cụ thể 100% để chúng ta tin việc đó là chuẩn xác được. Thì dù sao đi nữa, Phật giáo Tây Tạng cũng đi trước các Phật giáo còn lại về phương diện này. Đang thì tất cả chúng ta là tái sinh, nhưng mà chúng ta là chưa tìm được những vị hậu thân để nuôi dưỡng các vị hậu thân đó từ nhỏ, để các vị đó trở thành là các nhân vật lỗi lạc của Phật giáo mà không cần phải trải qua cái thời gian đào tạo thật là nhiều, thật là dài lâu như các trường hợp bình thường khác. Xin nêu câu hỏi khác.
Có câu hỏi